Như quý ông bà anh em chị em, lần nữa tôi lại được phép đến đây để cùng nhau suy gẫm lời Chúa chung với các anh em chị em ở trong Hội Thánh Anaheim. Tuần sau thì mục sư Chí đã về rồi phải không? Cho nên tôi tin chắc rằng tất cả quý ông bà anh em chị em đều trông ngóng từng ngày một. Khi thấy ông đi trong cái tình trạng là cũng đi không được ngay ngắn lắm, tôi thấy rất là tội mà không biết làm sao. Mà sang bên đó trong mấy tuần này thì ông sẽ phải di chuyển rất là nhiều. Cho nên tôi tin chắc rằng Chúa đang nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa cũng như của Hội Thánh tại đây, cho ông khỏe mạnh để có thể còn một tuần nữa để hoàn tất chuyến đi. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa ở trong thư Giăng thứ nhất, chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Và câu Kinh Thánh tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc chung, đó là câu thứ 15. Quý ông bà anh em chị em có Kinh Thánh thì xin mở ra trong thư Giăng thứ nhất chương thứ 2 và chúng ta cùng nhau đọc chung câu thứ 15. Khi mọi người sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Chúng ta cùng nhau suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh ở trong thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 15 đến câu 17. Chúng ta suy nghĩ hướng về những cám dỗ ở trong đời sống. Khi nói đến những cám dỗ ở trong đời sống thì nhiều khi chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Chúng ta nghĩ rằng cái lứa tuổi dễ bị cám dỗ nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ như thế. Cái lứa tuổi ít bị cám dỗ là lứa tuổi cao niên. Nhưng mà thật ra tất cả các lứa tuổi từ sơ sinh cho đến khi chúng ta từ giã thế giới này luôn luôn chúng ta đối diện với cám dỗ. Có thể là những hình thức cám dỗ đối với lứa tuổi này nó khác với cái lứa tuổi khác. Tuy nhiên tất cả đều là cám dỗ. Chúng ta sẽ nói thêm về cái chuyện cám dỗ đó sau. Nhưng mà quý bà anh em chị em cần phải nhớ rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống nhiều cám dỗ. Đến nỗi có người đã ví rằng cái thế giới của chúng ta nó giống như là một cái bãi mìn. Có ai có nghe nói về cái bãi mìn không? Đó là những người lớn tuổi trong cái thời chiến, như là tại Việt Nam á, thì biết cái bãi mìn nó là cái gì. Thường đó, thì những cái bãi mìn nó là những cái khoảng đất trống xung quanh một cái doanh trại. Cái mục đích á, họ thường ở trong quân đội thì tôi biết cái điều này. Có cái doanh trại, trong cái doanh trại thì thí dụ như có những cái lô cốt ở phía gần hàng rào. Thì bên ngoài đó là hàng rào kẽm gai, răng đầy, đủ các thứ, đủ các loại, đủ các hình thức để cho kẻ địch không có tấn công được. Nhưng mà ngoài hàng rào, ở dưới những cái hàng rào kẽm gai đó, ở dưới những lớp kẽm gai đó, đó không phải chỉ thẳng mà nó nằm ngang nữa. Thì là những, nó là gọi là cái bãi mìn. Và phía ngoài nữa đó, cũng có một cái khoảng đất trống, họ cũng chôn mìn ở dưới đó. Và có những loại mìn thì đạp vào thì nó nổ. Một loại mìn á, chúng tôi gọi là mìn Claymore hay là mìn chống người. Nó cong và cái hướng cong thì nó, cái hướng cong thì nó hướng ra bên ngoài. Thì nó gắn vào một cái kíp nổ bằng cái dây kéo vào trong lô cốt. Thế thì cái mìn nó đó, coi như là đến tận cùng rồi thì mới phải sử dụng tới nó. Nghĩa là khi kẻ địch vào tới tận nơi rồi đó thì họ sẽ bấm cái mìn Claymore đó, sẽ tỏa ra và tất cả những cái đám nào mà đến gần thì sẽ thương vong hoặc là chết hết. Thì cái bãi mìn đó, họ chôn sẵn ở dưới đó rồi. Thì dưới rất là nhiều hình thức khác nhau, họ ngụy trang để cho mình không có biết được ở dưới nó có mìn. Thế nhưng mà đi vào những cái bãi mìn nó phải rất là thận trọng. Hay là thậm chí họ cũng gài mìn ở trên những cái lối đi, những cái đường mòn ở trong rừng. Cho nên khi hành quân ở trong rừng á, thì những cái chiến binh mà kinh nghiệm á, thì họ không bao giờ đi cái cái đi vào những cái lối mòn mà nó dễ đi. Đôi khi họ phải leo lên cái gốc cây đi qua bên kia thì nó an toàn hơn là đi bên cạnh cái gốc cây hay là cái trở ngại gì đó, thì nó có cái lối rất là dễ dàng nhưng mà tránh. Đi vào cái lối dễ dàng đó là vướng mình đó, là có khi là về không có toàn mạng đâu. Cho nên có người ví cái thế giới của chúng ta nó giống như một cái bãi mìn, thì nói về phương diện cám dỗ thì rất là đúng. Tại vì sao? Lý do đơn giản là tại vì cái thế giới mà chúng ta đang sống này đã được Đức Chúa Trời phó cho ma quỷ. Ở một cái thời điểm xa xưa, khi Satan và bè lũ kiêu ngạo nổi loạn, bị Đức Chúa Trời trục xuất khỏi thiên đàng, thì chúng ta có thể thấy những cái chi tiết này được nêu lên ở trong Kinh Thánh, ở trong Isaiah đoạn 14 câu 12 đến câu 15, Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 14 đến câu 19. Đó là hai cái phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt nói về cái sự sa ngã hay là cái sự trục xuất Satan khỏi thiên đàng. Satan ngày xưa là một thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, là một thiên sứ cao cấp. Thế nhưng mà vì kiêu ngạo phản loạn cho nên bị Đức Chúa Trời trục xuất khỏi thiên đàng. Và Ê-xê-chiên đoạn 14 cũng như Ê-xê-chiên đoạn 28 thì có nói sơ qua về cái biến cố này. Và từ đó thì Satan và thuộc hạ rất là đông, chúng ta không biết là bao nhiêu mà chỉ biết là rất là đông. Satan đứng đầu và sau đó là có thể nói đội binh thiên sứ phản loạn trở thành ma quỷ, rất là đông đi theo Satan. Chúng ta biết rằng thiên sứ, Satan vốn là thiên sứ, cho nên ma quỷ vốn là thiên sứ, nhưng mà là thiên sứ sa ngã. Và nó là các thần linh do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, rất là quyền năng, mạnh mẽ hơn con người, khôn ngoan hơn con người. Chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ đâu. Và sau khi đã bị trục xuất khỏi thiên đàng rồi, thì Satan và thuộc hạ đã chiếm cứ một khoảng không gian, thì trong đó rất tiếc là có địa cầu của chúng ta. Ở trong cái lãnh thổ hay là cái lãnh địa mà Satan chiếm cứ. Cho nên điều này có thể giải thích, một phần nào giải thích là tại sao có sự hiện diện của điều ác ở trong thế giới mà chúng ta đang sống. Và vì thế đã khiến cho những cái con người trong trắng đầu tiên, Adam và Eva đã sa ngã và đã phạm tội. Nhiều khi chúng ta nói rằng những cái cám dỗ ở trong đời sống là để cho chúng ta phạm tội. Thế nhưng mà cái trường hợp của Adam và Eva, thì Adam và Eva được Chúa tạo dựng và Chúa đặt để ở trong một cái thế giới toàn hảo. Cái thế giới mà Chúa tạo dựng nên và để đặt để Adam và Eva trong vườn Eden, thì đó là một cái nơi toàn hảo, không có tội lỗi. Và Adam và Eva cũng là những con người toàn hảo. Thế nhưng mà rồi thì Adam và Eva phạm tội. Cũng bởi nhau, chị em có bao giờ nghĩ đến cái việc đó không? Nhiều khi chúng ta phạm tội đó, chúng ta sa ngã, chúng ta thất bại, chúng ta bị thất bại trước cám dỗ, chúng ta đổ thừa là tại hoàn cảnh. Phải không? Tại hoàn cảnh, sống ở trong hoàn cảnh xấu, môi trường xấu, thì mình rất là dễ phạm tội, điều đó rất là đúng. Tuy nhiên trong trường hợp của Adam và Eva thì đây là những người toàn hảo, ở trong một cái thế giới toàn hảo. Nhưng mà tại sao người ta sa ngã và phạm tội? Đổ thừa ở đâu? Đổ thừa cho ai? Có đổ thừa cho hoàn cảnh không? Không. Và đó là cái lý do chúng ta có, Kinh Thánh có thể dạy cho chúng ta thấy rằng đó là cái sự hiện diện của điều ác của ma quỷ. Và ma quỷ là cái kẻ cám dỗ ngay từ khởi đầu. Và bây giờ thì ma quỷ và bè lũ đang chiếm cứ, đang cầm quyền trên cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta phải rất là thận trọng, để chúng ta biết rằng rất là khó tránh những cái dịp phạm tội. Sứ đồ Phaolô thì bảo rằng chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đôi khi chúng ta không có để ý đến những cái điều mà Phaolô đã cảnh cáo, điều Kinh Thánh đã cảnh cáo. Chúng ta ở trong cuộc chiến, chúng ta đang ở trong cuộc chiến, Nhiều người nghĩ rằng chắc ở bên nước Mỹ này nó bình an yên ổn, có thể nó bình an yên ổn phương diện quân sự, phương diện chính trị, trừ cái 911 ra, phải không? Thì bây giờ ngày hôm nay cũng chúng ta thấy đây cũng không phải là cái nước yên ổn gì. Tuy nhiên mà chúng ta sẽ thấy rằng cho nên nhiều khi chúng ta quên rằng mình đang ở trong một cái cuộc chiến, mà cuộc chiến đó không phải chỉ là bên ngoài không mà thôi, mà từ ngay bên trong trong chúng ta nữa. Và chúng ta chiến đấu với quyền lực, một cái thế lực mạnh hơn chúng ta, khôn ngoan hơn chúng ta. Tuy nhiên chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta là một cái thiểu số rất là ít thuộc về Chúa, chúng ta được cứu. Cho nên chúng ta vững tâm, dù rằng chúng ta trong cuộc chiến, nhưng mà chúng ta được hứa là sẽ đắc thắng. Dù sao thì chúng ta cần phải cảnh giác. Hai điều, cái ý tưởng mà tôi muốn đưa đến cho quý ông bà anh em chị em buổi sáng hôm nay là chúng ta dù là sống ở Mỹ nhưng mà chúng ta đang ở trong cuộc chiến, cuộc chiến tâm linh. Và cái thế giới mà chúng ta đang sống này là cái vùng đất mà kẻ thù của Chúa và của con người đang chiếm cứ. Chúng ta đang ở trong vùng đất địch tạm chiếm, vùng đất địch tạm chiếm, chưa phải là quê hương của chúng ta, đâu phải quê hương của chúng ta, nhưng đây là cái vùng đất mà kẻ thù của chúng ta đang chiếm cứ. Như vậy thì cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế gian, cái thế giới mà chúng ta đang sống này đang ở trong tay ma quỷ. Chúng ta là con dân Chúa, chúng ta đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm để được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Và trong con đó chúng ta được sự cứu chuộc, là được tha tội. Đó là Cô-lô-se đoạn 1 câu 13. Mong rằng quý ông bà anh em chị em nhớ đến cái câu kinh thánh này. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13 nói rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta được cứu chuộc, được tha tội. Dù đang sống ở trong trần gian này nhưng mà chúng ta thuộc về nước của Đức Chúa Trời. Và trong nước của Đức Chúa Trời đó chúng ta được giải phóng, chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm. Rồi thì Sứ Đồ Giăng đã viết ở trong thơ giăng thứ nhất đoạn 5 câu 19. Cũng trong thơ giăng thứ nhất nhưng mà đoạn 5 câu 19. Sứ Đồ Giăng viết như thế này: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Rất rõ ràng phải không? Không có mập mờ gì cả. Chúng ta biết rằng, chúng ta biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Tất cả những người không tin Chúa, những người không có đặt đức tin nơi Chúa đều tự động ở dưới quyền của ma quỷ. Có một cái phân biệt rất là rõ ràng. Chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta được giải phóng. Nhưng mà những người không tin Chúa, những người không tin Chúa đó có thể là người thân của chúng ta, vợ của chúng ta, chồng chúng ta, con cái của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Nếu họ không tin Chúa thì mình biết rằng họ dưới một cái quyền lực khác, đó là quyền lực của ma quỷ. Như vậy thì tất cả mọi người sinh ra ở trong trần gian này đều bị đặt dưới quyền thống trị của ma quỷ. Và chỉ những người nào tin Chúa cứu thế Giê-xu mới được giải thoát. Tuy nhiên, dầu đã được giải thoát, chúng ta không còn ở dưới quyền của ma quỷ nữa, nhưng chúng ta còn sống trong trần gian, chúng ta còn sống ở trong cái vùng đất mà ma quỷ khống chế, kiểm soát, thì chúng ta ở trong cái lãnh địa của ma quỷ. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã xác định ma quỷ là vua chúa của thế gian này, nghĩa là ma quỷ cầm quyền thế gian như là vua chúa. Chính Chúa Giê-xu nói điều đó trong Giăng đoạn 12 câu 31, đoạn 14 câu 30. Chúng ta còn nhớ khi ma quỷ cám dỗ Chúa, lúc Chúa khởi đầu chức vụ, thì nó cám dỗ Chúa hóa đá lên bánh, chưa nó cám dỗ Chúa leo lên trên nóc để thờ rồi nhảy xuống. Ok. Nhưng mà cái trước cám dỗ cuối cùng, có thể nói là cao điểm của cuộc cám dỗ Chúa Giê-xu, được tóm tắt lại trong Ma-thi-ơ đoạn 4 đó, thì ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Nó đem Chúa lên trên núi, chỉ cho Chúa xem tất cả các nước trên thế gian cùng tất cả những sự vinh hoa của các nước đó. Rồi nó bảo rằng, nếu ngươi sấp mình xuống thờ lại ta, thì ta sẽ cho ngươi tất cả điều đó. Tức là nó có quyền cho, vì cả cái thế giới đó thuộc về nó. Và đây là điều nó nói thật đó. Đây là cái trường hợp mà ma quỷ nói thật. Chúa chỉ cần sấp mình xuống thờ lại nó sẽ cho. Có nghĩa là cả cái thế giới này thuộc về ma quỷ. Cho chúng ta đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng mình đang sống ở trên một cái thế giới mà ma quỷ làm vua đó. Ma quỷ cầm quyền đó. Đúng, Chúa cầm quyền thể trị tối cao. Nhưng mà Chúa phó, Chúa tạm giao cái thế giới hư hỏng này dưới quyền khống chế của ma quỷ. Chúng ta không được quên điều đó. Như vậy thì những cái điều mà tôi vừa mới đọc cho quý ông bà anh em chị em một số các cô Kinh Thánh nói đến cái thực tại rất là đáng sợ về cái thế giới mà chúng ta đang sống. Ma quỷ đang hành quyền và chúng đang sử dụng những con người chưa được cứu như là những nô lệ trung thành để giăng ra vô số quỷ kế ở trong mọi lĩnh vực để làm thành mọi mưu ác của chúng. Như vậy tay sai của ma quỷ, thuộc hạ của ma quỷ không phải chỉ là thiên sứ gia ngã, không phải chỉ là rất đông ma quỷ theo phe của Sa-tan, nhưng mà là những con người sống trong thế gian này chưa tin Chúa, thì những con người đó thuộc về nó. Và nó đang sử dụng những con người đó như là những công cụ để khống chế, để điều khiển, để điều hành cái thế giới này theo ý muốn gian ác của nó. Cho nên vì thế chúng ta không có ngạc nhiên khi chúng ta thấy có những cái tội phạm rất là kinh khủng đã đang xảy ra trên thế giới. Có những tội ác ghê rợn ở ngoài trí tưởng tượng của con người mà chúng ta có thể thấy đầy rẫy ở trên báo chí, trên internet. Và cũng có những cái vô số những tội lỗi sa đọa xấu xa khác đang âm thầm diễn ra trong bóng tối của tâm trí con người. Nếu chúng ta không biết rằng thế giới này đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta sẽ thiếu cảnh giác, chúng ta sẽ sống nhờn nhơ và chúng ta sẽ rất khó thoát bẫy mìn cám dỗ mà ma quỷ giăng ra đầy trên các cái lối mòn ở trên trần gian. Cho nên nói đến cám dỗ, cái câu hỏi đầu tiên là ma quỷ cám dỗ chúng ta với mục đích gì? Mục đích cuối cùng của tất cả mọi cái mưu trước cám dỗ của ma quỷ là để phá vỡ mối tương giao của con dân Chúa với Ngài. Phạm tội là làm trái ý Chúa, là sống ở ngoài ý muốn Chúa, vi phạm giới gian, sống chật mục tiêu thiên định. Và tác dụng tức khắc của tội là gì? Là ngăn cách chúng ta với Chúa, giống như là Adam và Eva sau khi phạm tội thì tức khắc bị ngăn cách với Chúa. Và khi bị ngăn cách với Chúa rồi thì Adam và Eva đi trốn Chúa. Bị ngăn cách với Chúa thì chúng ta mất sự bảo vệ của Chúa và chúng ta rơi vào cái bàn tay độc ác của ma quỷ cách ly chúng ta. Chúng ta biết là trong cuộc chiến á, thì kẻ thù thường không đánh ngay vào trong trung tâm đầu não đâu, mà quân thù trong cuộc chiến ấy, nó thường đánh tấn công những cái chỗ nào? Những cái đồn lẻ đó, những cái đồn ở xa xa đó, không thiếu bảo vệ, nó tấn công những đồn lẻ. Cho nên vì thế là nếu mà chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta sống tách rời hội thánh á, giữ khoảng cách với hội thánh xa xa đó, thì chúng ta sẽ là đối tượng đầu tiên. Nếu chúng ta ở trong hội thánh kết hợp với nhau, gắn bó yêu thương nhau, cầu thay cho nhau thì rất là khó. Nếu chúng ta xem những cái phim thiên nhiên đó, chỉ có mấy con sư tử thôi, 4-5 con sư tử, nó dám tấn công một cái bầy bò rừng rất là lớn. Nhưng mà thấy không? Nhưng mà nó có thể tấn công ngay cái đám đông không? Không. Nó tấn công con nào đi lọt tọt phía sau á, đi xa xa là con nhỏ đó, hoặc là đi xa, nó tấn công con đó. Một con bò rừng thì chúng ta thấy nó có thể to gấp, có là gấp 10 lần con sư tử. Sư tử leo lên, phóng lên mà không ăn thua gì cả. Nhưng mà nó có nhiều con. Và con bò mà đi lạc ra khỏi đàn đó là đối tượng tấn công. Cho nên chúng ta thận trọng. Cho nên Chúa đã xây dựng hội thánh để chúng ta ở trong đó. Nhưng nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình ở trong hội thánh nó giống như là mình ở trong một cái đám đông. Không phải. Có nhiều người vẫn ở trong hội thánh đi nhóm đều đặn đó, nhưng mà tâm hồn tách xa. Thì chúng ta cũng đang ở trong cái khoảng cách đó. Chúng ta đang là cái đồn lẻ đó. Chúng ta không gắn bó. Chúng ta sẽ bị tấn công. Và nó tấn công từ bên trong. Cho nên vì thế xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được mưu kế của ma quỷ. Nó vô cùng tinh, nó khôn hơn chúng ta nhiều. Chúng ta không nên coi thường. Cho nên chúng ta cũng không thể nào tự đứng vững được. Mà cái mục đích mà Chúa thành lập hội thánh là chúng ta thuộc về hội thánh, chúng ta ở trong hội thánh, gắn bó với hội thánh, góp phần xây dựng hội thánh và chúng ta được bảo vệ. Trong một phương diện thì chúng ta thấy rằng ma quỷ không có cám dỗ những cái người đang ở trong xiềng xích của nó. Tại vì những cái người không tin Chúa, chưa tin Chúa đã ở trong xiềng xích của nó rồi, nó không cần phải cám dỗ. Những người này là cái thân nô lệ rồi, nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho tội lỗi. Cho nên họ không thể nào làm cái điều gì khác hơn là phạm tội. Vậy thì cái nỗ lực chính của ma quỷ là cám dỗ Cơ Đốc nhân. Chúng ta, những người tin Chúa, là mục tiêu cám dỗ của ma quỷ. Và trong số những Cơ Đốc nhân thì mục tiêu cám dỗ của ma quỷ là nó nhắm tới thành phần nào? Thành phần lãnh đạo của hội thánh. Mục sư, ban chấp hành, chấp sự, những người hướng dẫn ở trong hội thánh. Cho nên vì thế cái bổn phận của tất cả mỗi chúng ta là phải bảo vệ những người đó bằng cái sự cầu nguyện của chúng ta, bằng sự khích lệ của chúng ta, bằng sự gần gũi của chúng ta. Thật ra có những cách bảo vệ người hầu việc Chúa, cách bảo vệ những người hướng dẫn ở trong hội thánh của chúng ta mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Khi tất cả các con cái Chúa trong hội thánh cẩn thận, trung tín với Chúa, sống cuộc sống ngay thẳng, công chính, làm theo lời Chúa, thì chính cái thái độ sống theo lời Chúa của chúng ta nó bảo vệ những người hướng dẫn của chúng ta. Nếu chúng ta sống bê bối, lười nhác, không trung tín trong sự phục vụ Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, chính cái sự lười nhác của chúng ta làm cho những người lãnh đạo ở trong hội thánh trở thành siêng năng hơn không? Lười nhác hơn. Soạn bài chứ có ai nghe đâu. Không cần phải soạn bài giảng nữa. Không ai nghe. Thôi mình đến cứ nói lơ cua hết 15 phút, 20 phút là xong. Nhưng mà khi mà chúng ta chú ý, chăm chú, nghe, học, làm theo, thì chính cái tinh thần của chúng ta đó khích lệ những người hướng dẫn chúng ta chuyên cần, chăm chú, sống kỉnh kiền, kính sợ Chúa, phục vụ Chúa giữa vòng hội thánh chúng ta. Cho nên có rất là nhiều cách mà chúng ta có thể bảo vệ những người hầu việc Chúa ở trong hội thánh và bảo vệ lẫn nhau. Nếu chúng ta không sống gần nhau, chúng ta cũng khó mà có thể bảo vệ. Nhiều khi nếu chúng ta sống gần một người bạn chúng ta là chúng ta có thể thấy người đó đang ở trong cái chiều hướng xuống dốc, xa sút, thì chúng ta có thể biết ngay. Nhưng nếu chúng ta sống xa họ thì chúng ta cũng không biết họ đang ở đâu nữa để có thể làm gì giúp họ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta gắn bó với nhau, kết nối chặt chẽ với nhau. Vì qua đó thì chúng ta có thể giúp đỡ nhau và trở thành một cái tập thể mạnh mẽ, được bảo vệ lẫn nhau và chính Chúa bảo vệ chúng ta. Trước khi đưa ra lời khuyên ở trong câu 15 của Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 đó, thì Sứ Đồ Giăng đã có những cái lời khích lệ trực tiếp cho tín hữu thuộc các hạng tuổi, thiếu nhi, thanh niên và các vị cao niên. Và đây là những cái người mà ông bảo rằng họ nhờ danh Chúa mà được tha tội. Vì thế họ biết Chúa, có lời Chúa, họ đắc thắng ma quỷ. Đó là cái điều rất là đáng khích lệ. Họ là những người đắc thắng ma quỷ. Tôi xin đọc Thưa rằng thứ nhất chương 2 câu 12 đến câu 14, chúng ta có thể tham khảo cái phần trên của khúc Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Thưa rằng thứ nhất chương 2 câu 12, 14 ghi như thế này: Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Đọc khúc Kinh Thánh này thì chúng ta có cảm tưởng như là ông Giang hồi này ông già rồi, ông lầm cầm, ông lặp đi lặp lại, ông nói tới nói lui một số điều. Nhưng không phải vậy đâu. Ông lầm cầm nhưng mà ông khôn lắm á. Rất khôn. Cho nên chúng ta thấy ông hay sử dụng cái từ ở đây, chứ cái từ biết, gnosis, biết. Cái bối cảnh của thơ Giang thứ nhất á, là các giáo sư già của tà giáo Duy Chi, Gnosticism, tà giáo Duy Chi, họ coi trọng tri thức. Họ đặc biệt là họ gọi là cái tri thức mật nhiệm, một cái tri thức rất là bí mật, nói đến cái sự hiểu biết. Và cái tà giáo Duy Chi này nó chủ trương là chỉ có tinh thần mới là thiện lành, còn vật chất á, hay là thân xác á, là xấu, là ác. Điểm thứ hai, họ chủ trương là cái sự cứu rỗi là cứu khỏi cái thân xác xấu ác này. Được cứu rỗi không do đặt đức tin nơi Chúa, nhưng mà do thủ đắc được một cái tri thức mật nhiệm siêu đẳng, và nhờ cái tri thức đó mà mình được cứu. Đi đến cái điểm thứ ba của cái tà giáo Duy Chi là họ chủ trương, vì họ chủ trương cái thân xác ấy, vật chất là xấu, là ác, cho nên vì thế mà Chúa Giê-xu không có thân xác. Cái mà mình nhìn thấy Chúa Giê-xu đó có thân xác á, là cái ảo thân, không có thật. Tại vì Chúa Giê-xu thánh khiết như thế mà sao có thân xác được, mà thân xác là xấu, là ác, phải không? Thì Chúa không thể nào có cái điều xấu ác nó dính vào nghịch mình được. Cho nên cái thân xác của Chúa Giê-xu chỉ là ảo thân. Về phương diện là lý luận á, phải không? Thì tà giáo nó quý vị đừng nói là nó ngô nghê, nó khôn ngoan và nó sắc bén vô cùng à. Cho nên nó mới thuyết phục được người ta, nó mới cám dỗ được người ta, nó mới đánh ngã đức tin của người ta được. Và họ cũng chủ trương là vì thân thể đó là xấu, là ác, cho nên cần phải cư xử nghiêm khắc với thân thể. Thì nó đưa đến một cái khuynh hướng là khắc kỷ, đối xử rất là nghiêm khắc đối với thân thể. Nhưng mà rồi thì nó cũng chủ trương rằng vì thân xác là xấu, là ác, cho nên không quan trọng. Nên tất cả những cái gì mà làm ở trong thân xác cũng không quan trọng. Phải suy nghĩ cái này nhá. Cái bẫy nó nằm ở đây đây. Vì thân xác là xấu, là ác, tầm thường, cho nên tất cả những cái gì mà làm trong thân xác ấy, cũng đều không quan trọng. Anh có ăn cắp, có nói dối, anh có phạm tội tà dâm, anh có giết người, không thành vấn đề. Tại vì tất cả những cái đó nó xảy ra trong thân xác, không quan trọng. Cho nên anh hoàn toàn thoải mái, tự do, muốn làm gì thì làm, muốn sống dung tục như thế nào thì cũng không sao. Quý vị thấy không? Những cái tà giáo đó nó đưa đến những cái chỗ mà nó khiến cho người ta rơi vào bẫy cám dỗ tội lỗi một cách thoải mái, mà một cách rất là nguy hiểm. Khi Sứ Đồ Giăng nói về các cái thành phần ở trong hội thánh, ông nói với các giới trẻ, nói đến những người già, ông khen họ, khích lệ họ. Ông bảo rằng họ mạnh mẽ thắng được ma quỷ. Đừng có tưởng rằng khi ông nói như thế, ông khen như thế thì họ mạnh mẽ thắng được ma quỷ, cho nên không có gì cần phải lo. Không phải như thế. Nhưng mà những điều ông viết tiếp ở trong câu 15 đến câu 17 đó là những cái lời khuyên về những cái cám dỗ những người được cứu phải đối diện. Và cái lời khuyên này rất là nghiêm trang và có liên quan đến cái số phận đời đời. Ông viết rằng thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn được Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thế gian nói ở đây thì cái từ mà ông sử dụng không phải là nói về cái thế giới hữu hình, vô tri vô giác, có sông, có biển, có núi, không phải. Cũng không phải là loài người trong trần gian, như là Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, thì cái chữ thế gian đó nói về tất cả mọi con người trong trần gian. Nhưng mà cái từ thế gian mà ông sử dụng ở đây ám chỉ toàn thể cái cơ chế vận hành của trần gian do ma quỷ tác động qua những con người hư vong với bản ngã suy đồi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 phần B thì sứ đồ Phao-lô đã mô tả cái cơ chế đó là chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối. Và chính trong cái cơ chế suy đồi chống nghịch với thẩm quyền mà giới răn của Chúa và chống lại cả các giới răn của Chúa như thế thì cơ đốc nhân cần phải cảnh giác, và nếu không chúng ta sẽ bị thương vong trong tất cả những cuộc tấn công của quyền lực của sự tối tăm. Khi nói đến cái thế gian trong cái từ mà sứ đồ Giang viết ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng nó là cái cơ chế chính trị, cái cơ chế xã hội, cái cơ chế giáo dục và ngay cả các cơ chế tôn giáo của thế giới này nữa. Trên thế giới của chúng ta không phải chỉ có cơ đốc giáo mà còn có nhiều các tôn giáo khác nữa. Và tất cả những cơ chế tôn giáo đó, những cơ chế của chính trị, của xã hội, của giáo dục thì bao gồm rất là nhiều, có thể là đại đa số là những con người không tin và không kính sợ Chúa. Thì những con người không tin và không kính sợ Chúa đó, họ nằm ở trong những cơ chế đó, và đặc biệt trong đất nước của chúng ta đang sống ở trong cơ chế chính trị đó, thì họ sẽ đưa ra, họ sẽ có những cái chủ trương chống đối đạo Chúa và chống đối các nguyên tắc đạo đức ở trong lời Chúa. Nói rõ hơn, nếu mà chúng ta có một cái quốc hội toàn là những người vô tín chống Chúa, không tin Chúa, thì chúng ta sẽ có luật lệ gì? Ngày xưa chúng ta được đọc Kinh Thánh ở trong trường học phải không? Bây giờ nó cấm. Luật ở đâu vậy? Của những người nằm trong cái cơ chế đó và những kẻ chống đối Chúa, và nó là tay sai của ma quỷ. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng coi thường cái thế giới mà chúng ta đang sống này. Đằng sau tất cả những cơ chế của một cái nền gọi là dân chủ đó, nó đầy rẫy tay sai của ma quỷ, và nó đưa ra đủ mọi thứ để có thể làm tiêu hao, tiêu mòn, chống lại với niềm tin cơ đốc của một số những con người sống ở trên đất nước này. Mà không phải chỉ là vấn đề luật pháp đâu, nó là vấn đề văn hóa nữa. Quý vị thường sang đây chúng ta thường nghe nói đến cái nếp sống Mỹ phải không? Nó trở thành tiêu chuẩn số 1 của thế giới rồi. Nhưng mà phải coi chừng, chúng ta phải đối chiếu cái nếp sống Mỹ đó với những cái nguyên tắc của Kinh Thánh, với những cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh, để chúng ta biết rằng đằng sau cái nếp sống Mỹ, cái nền văn hóa, nó bị ảnh hưởng của quyền lực của sự tối tăm. Một cái thế giới chúng ta nghĩ rằng chúng ta bảo rằng người Mỹ rất là hào phóng, họ giúp đỡ vân vân các thứ, họ làm rất là nhiều việc thiện nguyện. Nhưng mà trong một phương diện, người Mỹ họ chủ trương cá nhân chủ nghĩa hơn bất cứ một cái dân tộc nào khác. Và cá nhân chủ nghĩa có nghĩa là gì? Ích kỷ, biết mình thôi. Và sở dĩ cái nước Mỹ càng ngày nó càng suy thoái về nhiều phương diện. Chúng ta không nói đến quân sự, chính trị, kinh tế gì cả. Cái chuyện nói về Chúa cho người khác đối với người Mỹ rất là khó. Là tại sao? Nó đụng đến cái quyền tự do cá nhân của người ta, nó là something privacy, private, không nói đến những cái chuyện đó, mình giữ riêng cho mình thôi. Rồi đó là cái mưu kế của ma quỷ. Trong khi đó lời Chúa bảo chúng ta phải nói về niềm tin, nói về Chúa cho người khác. Nhưng mà cái nếp sống và cái nếp văn hóa của Mỹ đó, mình không nên nói những cái chuyện đó cho người khác. Mình tin là mình cứ việc tin một mình thôi. Và đó là cái mưu kế rất là thâm sâu của ma quỷ để có thể ngăn chặn cái việc rao giảng tin lành, rao giảng về đạo Chúa cho những người khác. Như vậy bây giờ thì chúng ta nói rằng Cơ đốc nhân thường bị cám dỗ ở những lĩnh vực nào? Những lĩnh vực mà Cơ đốc nhân, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta thường bị cám dỗ ở những lĩnh vực nào? Như chúng ta đã nói từ lúc đầu, đó là cái mục đích cám dỗ là để cho con người phạm tội, là để bị cách ly với Chúa. Và khi nói đến cám dỗ thì chúng ta thường nghĩ ngay đến một số những cái lĩnh vực tiêu biểu như là tình dục, tiền bạc, lạc thú, danh vọng. Như là Giăng đã đề cập ở trong câu 16, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Và đây là những cái cám dỗ rất là hiển nhiên, rất là dễ thấy. Tuy nhiên, cái lời khuyên chính là trong câu 15, chớ yêu thế gian, chớ yêu thế gian. Cái câu 16 và câu 17 chỉ là những cái câu diễn giải. Và cái bẫy nguy hiểm nhất được nêu lên là trong câu thứ 15. Tôi đọc lại từ câu 15 đến hết câu 17. Cả lại cả cái phân đoạn Kinh Thánh đó. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Khi chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thường bị cuốn hút vào câu thứ 16. Vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ thế gian mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Nhưng mà xin quý ông bà anh em chị em đọc lại. Tại vì thường một trong những cái nguy hiểm của người tín đồ, nhất là tín đồ lâu năm và hiểu rõ lời Chúa hay là biết nhiều lời Chúa đó, thì chúng ta có một cái khuyết tật. Đó là khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh nào quen thuộc rồi thì tất cả những cái hiểu biết cũ đó nó trở lại. Cho nên chúng ta giống như là bị đóng khung vào những cái ý nghĩa cũ. Mà lời Chúa thì không phải như vậy. Lời Chúa là sự sống, là lời hằng sống. Và nó luôn luôn có những cái giáo huấn mới mẻ, mà có thể nó đi ngược lại với cái suy nghĩ bình thường của chúng ta. Cho nên nếu các bạn em đọc lại mấy câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái mệnh lệnh chính là trong câu thứ 15. Với câu 16, 17 chỉ là giải thích. Chỉ là giải thích. Câu thứ 16 bắt đầu chữ vì, phải không? Vì mọi sự trong thế gian là để giải thích cái mệnh lệnh trong câu thứ 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Sở dĩ cái sự cám dỗ nó làm suy giảm cái lòng tin kính Chúa, nguy hiểm vì chúng ta thấy nó đụng đến một cái giới giàn lớn nhất, cái giới giàn quan trọng nhất. Nếu ai yêu thế gian thì sao? Sự kính mến Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Cái giới giàn lớn nhất là gì? Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên khi chúng ta yêu thế gian thì chúng ta đã phá vỡ cái mạng lệnh lớn nhất là yêu mến Chúa, kính mến Chúa. Cám dỗ làm suy giảm lòng tin kính Chúa, nó nguy hiểm vì nó đụng đến cái giới giàn lớn nhất. Nó đụng đến cái mối tương giao thâm sâu nhất của một người với Chúa. Yêu thế gian, yêu các vật trong thế gian thì lòng kính mến Chúa không còn. Có giờ quý ngoại nhau chị em nghĩ đến cái chuyện này không? Khi mình yêu mến thế gian, yêu mến trần gian, yêu mến những vật ở trong thế gian, những người ở trong thế gian này, thì lòng kính mến Chúa bị tổn hại, thậm chí không còn. Có lẽ chúng ta không bao giờ suy nghĩ rằng mình không yêu mến Chúa nữa. Nhưng mà thật ra khi lòng của chúng ta hướng về một cái gì khác hơn, thì cái tình trạng không kính mến Chúa đó đã xảy ra rất là thường xuyên ở trong đời sống của chúng ta. Mọi người đều biết Matthew đoạn 6 câu 33 phải không? Trước hết, yêu, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều khác sẽ được ban thêm cho con người. Đây là một cái lời hứa rất là rõ ràng, rất là cụ thể phải không? Nhưng mà thay vì mình dành ưu tiên cho Chúa, thì mình đi tìm những cái thứ kia, là cái thứ mà Chúa bảo rằng sẽ ban thêm. Cho nên Chúa nếu không phải là cái ưu tiên hàng đầu trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đã thất bại ngay trong cái bước đầu tiên. Cái điều đầu tiên một người tín hữu, một tân tín hữu làm sau khi tin Chúa là gì? Là bỏ hình tượng, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa nó là thể hiện rõ nhất của lòng tin kính Chúa, và là một điều mà người tin Chúa thật phải có, thờ phượng Chúa. Tin Chúa mà không thờ phượng Chúa thì có phải là tin Chúa thật không? Không. Tuy nhiên, cái sự bỏ thờ phượng Chúa là cái điều thường xảy ra cho một số giáo hữu, dù rằng đã có lời cảnh cáo là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm ở trong thư Hy Bá, trong Hebrew chương 10 câu 25. Cám dỗ bỏ thờ phượng Chúa là một cái cám dỗ nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng. Người ta hay bỏ thờ phượng Chúa vì không thấy đây là cái thì giờ quan trọng. Và cái thái độ coi thường cái bổn phận quan trọng nhất đối với Chúa là bỏ thờ phượng Chúa. Người ta bén nhạy với sự bỏ thờ phượng Chúa. Cái người mà bén nhạy nhất đối với cái sự bỏ thờ phượng Chúa thường là mục sư chứ không phải là tín hữu. Tại sao? Tại vì cái người hầu việc Chúa hay là cái người lãnh đạo trong hội thánh, họ luôn luôn thấy cái tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong đời sống của người tin Chúa. Coi thường hay là không thấy hứng khởi, không thấy, không trung tín trong sự thờ phượng Chúa thì đó là dấu hiệu báo động của sức khỏe tâm linh có vấn đề. Và có thể đó là khởi điểm của sa sút và sa ngã. Ở trong thư Hebrew chương 13 câu 17 thì cũng đề cập đến cái trách nhiệm của cái người chăn bầy với cái lời khuyên như thế này: hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn của anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Đối với sự thờ phượng Chúa thì nhiều khi các con cái Chúa thấy bình thường, tuần nào mình cũng đi nhà thờ hết. Nhưng mà khi trong một hội thánh, khi ông mục sư thấy có một tín hữu nào bỏ qua sự thờ phượng Chúa, nhất là bỏ qua thờ phượng Chúa thường xuyên, thì rất là lo, lo cái tình trạng đức tin của người đó. Vì bỏ thờ phượng Chúa là một cái dấu hiệu rất là nghiêm trọng của một cái bệnh trạng tâm linh và rất là khó chữa. Có nhiều người, có những tín hữu không bao giờ bỏ thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà thật ra cái sự thờ phượng Chúa chỉ là chiếu lệ. Có ông mục sư ở nhà, ông mục sư người Mỹ ở cái hội thánh mà chúng tôi sử dụng đó, thì ông nói một câu mà tôi chả bao giờ tôi quên. Ông nói về tín đồ của ông bảo như thế này: thà là Chủ nhật họ đi câu cá mà họ nghĩ đến Chúa, còn hơn là đến nhà thờ mà nghĩ chuyện câu cá. Đúng như vậy, thân xác đúng là ở nhà thờ, nhưng mà đầu óc ở đâu? Câu cá là mua sắm, rồi lát nữa biết mấy giờ đi chợ đây mua những cái gì, có quên cái gì không, cái list. Cho nên những cái đó thật ra nó là những cái nho nhỏ, thế nhưng mà nó làm ảnh hưởng đến cái tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Và đó là điều mà ma quỷ muốn. Nó không thể nào cấm chúng ta là con cái Chúa thờ phượng Chúa được. Nhưng mà nó sẽ làm hỏng cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Thật ra đó, thì ma quỷ muốn cho chúng ta thờ phượng nó. Nhưng mà mình tin Chúa rồi, mình đâu có thờ phượng ma quỷ được, phải không? Thì nó xoay cái khác. Thì cứ thờ phượng Chúa đi. Nhưng mà trong cái thời giờ thờ phượng Chúa đó, thì nó sẽ cho mình một cái list rất là nhiều điều để mình có thể suy nghĩ, mình có làm để bị distracted khỏi Chúa là đấng mà mình đang tôn thờ. Một cái mạng lệnh quan trọng quá, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, làm sao mình giữ được, phải không? Khó quá. Thật ra có những mạng lệnh của Chúa mình không tự giữ được đâu. Mình phải có sức của Chúa. Và thật ra tất cả mọi cái mạng lệnh của Chúa trong Kinh Thánh đó, không có cái ý định là để cho mình giữ. Là tại vì nếu mà giữ được, cả người Do Thái nó được cứu hết rồi. Nó không phải đến như ngày hôm nay đâu. Họ được ban cho giới răn luật lệ mà họ không giữ được. Cho nên cái mục đích của giới răn luật pháp là để cho người ta ý thức được rằng mình không giữ được, mình phạm luật pháp của Chúa, mình là tội nhân, mình cần Chúa cứu. Tại vì nếu không có luật pháp thì mình đâu có biết là mình phạm tội, là mình là tội nhân. Có luật pháp và rõ ràng mình vi phạm. Cho nên mình cần có sự thương xót, sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta quên, hầu hết các tôn giáo khác họ đều nghĩ những cái giới răn quy điều ở trong tôn giáo của họ là để giữ. Ok, họ giữ đi, họ giữ được bao nhiêu thì họ giữ. Nhưng đối với mình á, thì giữ chỉ là một phần thôi. Giữ thật ra nó chỉ là cái kết quả của một cái đời sống tin kính Chúa, chứ không phải là cái nỗ lực ban đầu. Cái nỗ lực ban đầu của chúng ta là tin Chúa, và sau đó thì Chúa sẽ làm cái phần còn lại, giúp cho mình có thể giữ được lời Chúa, giữ được đạo Chúa. Như vậy thì quý ông bà anh em chị em thấy rằng cái lãnh vực cám dỗ mà ma quỷ tập trung để tấn công, để răng bẫy nhiều hơn hết, đó là đời sống tin kính Chúa. Tất cả những cám dỗ trong những lĩnh vực khác, tình dục, tiền bạc, lạc thú, danh vọng, cũng chỉ có mục đích cuối cùng đó là làm suy yếu lòng tin kính Chúa. Một khi mà cái đời sống tin kính Chúa bị suy yếu rồi đó, thì tội gì chúng ta cũng có thể phạm được hết. Quý ông bà anh em chẳng có biết là một người tín đồ sa ngã là một người tín đồ không sợ bất cứ thứ tội gì. Chúng ta có thể thấy một vài trường hợp ở trong hội thánh, như người tín đồ sa ngã yếu đuối, họ sẽ không từ hay là không sợ, không có một cái tội nào họ không dám làm. Chúng ta biết rồi, ông Các Mác đó, phải không? Ông con mục sư đấy chứ. Thế nhưng mà khi ông suy đồi đó thì ông làm những chuyện rất là ghê gớm, rất là kinh khủng, tổn hại đến cả thế giới chứ không phải là một người nào. Cho nên cái mạng lệnh ở tại đây, rằng thời gian thứ nhất chương 2 câu 15, chúng ta cần phải ghi tâm khắc cốt, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Như vậy cái mối quan tâm hàng đầu của mỗi chúng ta phải tập trung vào đó là lòng kính mến Chúa. Chúng ta phải cảnh giác đối với những cám dỗ liên quan đến cái điều quan trọng nhất, đó là lòng tôn kính và yêu mến Chúa, thể hiện qua sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tín nguyện, các buổi nhóm cầu nguyện. Cũng phải anh em chị em thử suy nghĩ đối với cái đời sống hôn nhân, thì cái cám dỗ đáng sợ nhất là gì? Ở trong đời sống hôn nhân giữa hai vợ chồng thì cám dỗ đáng sợ nhất đó là gì? Ngoại tình, phải không? Rất là hiển nhiên, ngoại tình. Tại sao? Nó phá vỡ cái mối tương giao thâm sâu nhất giữa hai vợ chồng. Thì như vậy đối với cái tương giao với Chúa thì cái tội nặng nhất mà Kinh Thánh Cựu Ước gọi là cái tội tà dâm thuộc linh. Và đây là một cái loại cám dỗ rất là cổ điển nhưng mà rất là hữu hiệu. Có thể nói là tất cả những cái điều làm suy giảm lòng tin kính Chúa trong chúng ta đều là những cái cám dỗ nguy hiểm. Và cái bức thư mà Đức Thánh Linh viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô, chúng ta đọc ở trong Khải Huyền đoạn 2, câu 4, câu 5, đó là đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Bỏ lòng kính mến ban đầu. Không phải là phạm cái tội gì ghê gớm đâu. Bỏ cái lòng kính mến ban đầu, làm giảm cái lòng tôn kính Chúa, yêu mến Chúa. Và đó là cái bước mà nhiều khi chúng ta không nhận ra, đó là chúng ta không nghĩ đó là tội. Thì thôi tuần này mình không, sáng nay không đọc Kinh Thánh thì hôm sau đọc lại gấp đôi. Hôm nay quên cầu nguyện thì ngày mai cầu nguyện, Chúa thông cảm, Chúa tha thứ. Tất cả những cái đó ok, Chúa thông cảm, Chúa tha thứ. Nhưng mà Chúa buồn. Nhưng mà đối với chúng ta thì mình làm riết á, thì mình quen, mình thấy nó không gì quan trọng cả. Thường thường quý ngoại nhạc em thấy không phải, không thường thường là không có lúc nào bất ngờ mà mình bỏ thờ phượng Chúa hay là bỏ nhóm đi thờ phượng Chúa đâu. Nó là một cái diễn trình rất là lâu dài mà nhiều khi mình không để ý. Ma quỷ nó cám dỗ như thế nào để cho lòng kính mến Chúa giảm dần, biến chất, rồi thì là biến mất. Một cái thương phức của nó đó là kích động và gia tăng cái lòng yêu thế gian. Nó đánh một cách gián tiếp, kích thích và gia tăng lòng yêu thế gian và yêu các vật trong thế gian. Yêu thế gian mỗi ngày nhiều hơn một chút, quan tâm đến thế gian, đến vật chất nhiều hơn, dành thêm thì giờ cho việc kiếm tiền, cho việc tiêu tiền, cho việc đi chơi. Thì khi mình tăng thì giờ cho những việc đó thì mình sẽ giảm bớt cái thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Mình suy nghĩ hoài về các vấn đề sinh kế, về vấn đề tiền bạc, thì mình sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ gì nhiều về Chúa cả. Cám dỗ bằng một cái tiến trình tiệm tiến là cái phương thức cám dỗ hữu hiệu nhất của ma quỷ. Và cái tiến trình sa sút trong đời sống tâm linh càng tiệm tiến thì càng khó nhận ra và càng chắc thành công. Ma quỷ nhìn vào cuộc đời của chúng ta, nó không giống như chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta là một cái quãng thời gian 70, 80 năm, 90 năm, phải không? Nhưng mà thật ra Chúa nhìn cuộc đời của chúng ta trong cái ánh sáng của cõi vĩnh hằng. Và ma quỷ nó cũng sẽ nhìn vào cuộc đời của chúng ta trong ánh sáng của cõi đời đời. Nó sẽ giúp cho chúng ta, vì chúng ta nhìn cái cuộc đời này bằng 70, 80 năm, cho nên nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn theo cái quan điểm sai lầm đó. Có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều thứ, mọi giàu có lạc thú ở trong đời này, nhưng mà trong cõi đời đời, trong cõi vĩnh hằng, mất linh hồn. Mất linh hồn. Mà mình chỉ có thể đi vào trong cái cõi vĩnh hằng, mình không thể nào mà mình thay đổi đột ngột. Mình vừa mới tin Chúa bảo thôi hôm sau ngày mai thôi tôi không tin Chúa nữa. Những người mà nói như thế thì chúng ta có thể chắc chắn rằng họ chưa bao giờ tin Chúa. Nhưng mà người đã tin Chúa thật rồi, sau một thời gian rồi, thì không thể nào mà hôm nay tin Chúa hoặc ngày mai không tin Chúa nữa, không. Người đó sẽ bớt đi chừng độ 1%. Cái lòng yêu mến Chúa nó dần dần nó lên đến 2%. Chúng ta biết rằng khi một cái góc mình đi chệch một cái góc rất là nhỏ, thí dụ cái góc 1 độ thôi, cái mục đích là đây ha, mình đi chệch một chút xíu thôi, thí dụ như nó là 70, 80 năm thì cũng không chệch nhiều. Nhưng mà nếu là cái cõi đời đời thì sao? Xa lắm. Cho nên những cái con tàu đi trên đại dương đó, quý vị biết rằng những con tàu đi bắt đầu thì nó khởi hành từ cái biển đó, rất là chính xác, rất là đúng, phải không? Nhưng mà trên cái hải trình đó thì cái viên hoa tiêu hay là cái viên thuyền trưởng đó phải thường xuyên phải điều chỉnh cái góc, cái hướng đi, là tại vì sóng này, gió này, rồi đủ các thứ nó làm cho con tàu nó lệch. Và nếu mà cứ bắt đầu như thế nào đó mà đi suốt cái hải trình đó mà thuyền trưởng không điều chỉnh gì cả đó, thì mình tính rằng mình sẽ sang Singapore, vẫn cuối cùng nó sang đầu đó, nó không sang Singapore, nó sang cái chỗ khác. Cho nên nó thường xuyên phải điều chỉnh. Và đó là lý do tại sao mà mình thì thường xuyên phải điều chỉnh cái đời sống đức tin của mình. Nhưng mà nếu mà mình bảo rằng tôi vẫn tin Chúa đấy chứ, tôi vẫn đi nhà thờ đấy chứ, ngày nào cũng đọc Kinh Thánh đấy chứ, cũng cầu nguyện đấy chứ, nhưng mà nếu tất cả những cái sinh hoạt thuộc linh đó nó không mỗi ngày một hấp dẫn hơn, nó không mỗi ngày một gọi là cái gì sung sướng hơn, nó không có mỗi ngày nó làm cho chúng ta gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, là được nâng lên đó, mà chúng ta chỉ làm theo cái thói quen bình thường thôi đó, thì có một cái gì sai chật. Nhiều khi chúng ta bằng lòng với cái mức độ hiện tại của mình. Mình vẫn tin Chúa, vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn đi nhà thờ. Nhưng mà thật ra trong đời sống một người tin kính Chúa, nếu mà mình có một cái mối liên hệ chặt chẽ gắn bó với Chúa, thì cái mối liên hệ đó càng ngày nó càng sâu đậm hơn, nó càng sâu sắc hơn, nó càng tuyệt vời hơn. Tại vì nếu mà nó không tăng trưởng trong cái đời sống đức tin, trong cái đời sống tin kính Chúa như thế, thì có cái gì sai chật. Giống như là một cái gì chết thì nó không có tăng trưởng. Cũng mà anh em chị em biết điều đó rồi. Cho nên ông C.S. Lewis thì ông ấy dùng cái hình ảnh rất là hay. Mở cái con đường suy thoái về phương diện đời sống đức tin của chúng ta đó, nó giống như là một người mà lái xe xuống dốc. Cái dốc đó nó rất là thoai thoải, nó không có dốc gấp đâu. Nó dốc gấp thì mình lúc nào mình cũng kềm cái thắng, phải không? Nó từ từ nó đi. Nhưng mà hai bên nó là gió mát hiu hiu, phong cảnh rất là đẹp, nhưng mà không có bảng tốc độ và cũng không có bảng chỉ đường. Cứ thế mình đi thôi. Mình xuống cuối dốc lúc nào mình cũng không hay. Cho nên ma quỷ nó sẽ làm cho chúng ta không thấy được những cái mốc mà chúng ta cần phải để ý, cần phải lưu tâm. Bây giờ mấy cái máy GPS bây giờ thì nó rất là hay. Nó cho mình biết cái tốc độ mình đang đi và cái tốc độ trên đường đi đó là bao nhiêu. Nên nhiều khi mình check cái đó, mình biết mình đang đi nhanh hơn là mình đang đi chậm hơn. Hoặc là tới cái school zone nó bíp một cái, chưa biết cái này là khu này là phải đi chậm lại, vân vân. Mà ma quỷ nó xóa hết tất cả những cái thứ đó để cho mình không bao giờ nhận ra. Trong cái việc mà thờ phượng Chúa đó, thì chúng ta cần phải thay đổi cái cách gọi, cách nói. Thí dụ như một trong những cái từ thông thường mà người ta vẫn thường nói đó là gì? Đi nhà thờ, Chủ nhật đi nhà thờ, Chủ nhật đi nhóm. Ngày xưa cũng hay nói dùng cái chữ đi nhóm, đi nhà thờ. Mình đổi lại đi, Chủ nhật đi thờ phượng Chúa. Có nghĩa là khi mà mình không đi thờ phượng Chúa thì là hôm nay tôi quyết định không đi thờ phượng Chúa. Mình dám nói không? Hiểu đó không? Hôm nay mình không đi thờ phượng Chúa, ở nhà mình dọn gara, được không? Nghe không được, phải không? Cho mình đổi. Nhưng mà nếu hôm nay không đi nhà thờ, ở nhà dọn, ok, nhà thờ thì không sao hết. Cho nên có những cái mà chúng ta, mà tôi nghĩ những cái từ đó là từ nó không có hoàn toàn là đúng thần học hay đúng kinh thánh đâu. Đi nhóm hay là đi nhà thờ đó là bên Công giáo đó, hay là ngày xưa ở Việt Nam là đi nghe giảng lại khái vậy. Đi thờ phượng Chúa, đi thờ phượng Chúa trong thời nhớ. Mà nếu không đi thờ phượng Chúa, có nghĩa là bỏ đi thờ phượng Chúa, thì mình có dám làm không? Thì xin Chúa giúp cho mình có thể thấy được cái điều đó. Còn một cái điểm nữa, cái cách mà ma quỷ cám dỗ chúng ta, nó luôn luôn là nó lừa chúng ta. Thì ông C.S. Lewis, ông mô tả con người chúng ta đó bằng ba cái vòng tròn đồng tâm: vòng ngoài cùng, vòng giữa và vòng trong cùng. Cái vòng ngoài cùng á thì là xúc cảm, tiếp xúc với thế giới này, vui buồn, cái xúc cảm của chúng ta. Với xúc cảm của chúng ta thì thường là nó bị ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh, phải không? Lúc vui lúc buồn, vui buồn bất chợt, phải không? Thay đổi luôn luôn. Như cái vòng ở giữa đó là cái vòng lý trí, suy xét, suy nghĩ, tìm hiểu cho nó tới nơi. Cái vòng trong cùng đó, cốt lõi đó, là vòng ý chí. Như vậy bên ngoài là tình cảm, xúc cảm, ở giữa là lý trí, hiểu rõ, và trong cùng mới là ý chí. Thì ma quỷ nó sẽ cố gắng bằng mọi cách để cho cái đời sống đức tin của chúng ta, cái đời sống tin Chúa của chúng ta nằm hoàn toàn ở cái vòng ngoài cùng, có nghĩa là xúc cảm thôi. khi nghe, khi đọc khúc Kinh Thánh hay quá, ô cảm ơn Chúa, khúc Kinh Thánh này tuyệt, xong đơn. Nghe bài giảng, ôi hôm nay mục sư giảng phổ ơn quá, cảm động, đơn. Mình cầu nguyện, hôm nay mình cầu nguyện cho người này, người kia, người nọ, tội nghiệp quá, khóc, đổ nước mắt ra, cảm ơn Chúa, hôm nay có thời giờ rất là ngọt ngào với Chúa, đơn. Tức là nó cố gắng nó giữ cái đời sống đức tin của chúng ta ở cái vòng xúc cảm không mà thôi, không đi vào cái vòng lý trí là suy nghĩ rằng, nhưng với xúc cảm của mình như thế, nhưng mà lời Chúa nói cái gì, suy nghĩ cho nó, tìm hiểu cho nó rõ ràng. Có những câu Kinh Thánh hay là có những cái lời giảng mình nghe mình biết hết cả rồi, mình không cần phải suy xét gì thêm. Mà cũng có thí dụ như là quý vị biết rằng ngày hôm nay thì có những tele evangelist họ giảng trên đài đó, nói như lùa, tôi phải phục cái ông Joel Osteen, nói suốt cả buổi, nghĩa là như lùa, câu nào cũng hay hết á, mà không có Kinh Thánh. Hay lắm. Cho nên cứ nghe như thế suốt tuần này sang tuần khác, không có Kinh Thánh, không có lời Chúa, không suy nghĩ, mình sẽ chết. Và ma quỷ nó muốn như vậy. Mình không sử dụng cái lý trí, cái đầu óc của mình. Và cái điều tối kỵ là nó không muốn cho cái niềm tin, cái đức tin của chúng ta vào trong vòng trong cùng, đó là lý, là ý chí, là thực hành đó, thực hiện đó. Cho nên có nhiều cái giáo phái, có nhiều cái nhóm cũng mệnh danh là Cơ Đốc giáo, nhưng họ chủ trương là cái đời sống đức tin, cái đời sống tôn giáo của mình ấy, nó chỉ nằm ở cái vòng xúc cảm mà không mà thôi. Ca hát, gợi khen Chúa, vỗ tay, rồi thậm chí la lớn lên, rồi có khi nằm xuống, rồi tất cả chỉ là biểu lộ xúc cảm và cảm thấy thỏa mãn. Xong, không làm gì cả. Có thể mình cầu nguyện cho cái người đó mà la lên, mình cầu nguyện tiếng lạ nó, rồi mình khóc lóc vân vân các thứ đó. Nhưng mà sau đó là không làm gì hết. Mà nếu mà có phải là nói về Chúa cho người khác, giao giảng tin lành á, thì mình cũng không biết mình bắt đầu từ đâu nữa. Không có nắm vững cái nền tảng của Kinh Thánh, của sự cứu rỗi. Tất cả chỉ dựa vào xúc cảm. Và cái đó là cái chết. Cho nên vì thế chúng ta rất là thận trọng. Vì Chúa bảo rằng, khi Chúa dạy các môn đồ cái bài học cuối cùng, ở trong Giăng đoạn 13, câu 12, câu 17, câu 12 và câu 17, Chúa bảo các ngươi hiểu, có hiểu điều ta làm cho các ngươi không? Sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ, các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi không? Hiểu. Các người biết những điều này thì có vâng, miễn là các người làm theo. Làm theo. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Trong Giăng đoạn 14 câu 15 và câu 21, Chúa cũng nói như thế này: nếu các người yêu mến ta thì tuân giữ các điều răn ta. Ai có các điều răn ta và tuân giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa không nói đến cái cảm xúc yêu, nhưng Chúa nói đến cái sự hiểu biết, rồi nói đến sự tuân giữ và làm theo. Và đây là cái điều nhắm vào cái vòng giữa là lý trí và hiểu biết. Và đó là lý do chúng ta cần phải học và phải biết tận tường các chân lý ở trong Kinh Thánh, nhất là chân lý cứu rỗi, giúp ích cho mình và cũng giúp ích cho những người khác mà mình tiếp xúc. Và nó cuối cùng, cái vòng trong cùng là cái vòng ý chí, chúng ta cần phải thực hiện, phải thể hiện những cái gì mà chúng ta học và chúng ta biết. Như vậy thì cái nguy hiểm là khi đời sống tin kính Chúa chỉ dựa vào xúc cảm, thì những cái giây phút mà chúng ta được nâng lên, ngay cả trong cái phạm vi xúc cảm thì cũng rất là ít, mà những cái lúc mà chúng ta bị kéo xuống thì rất là nhiều. Những cái cám dỗ khác ở trong đời sống của chúng ta là danh, là lợi, là lạc thú. Và đây là những cám dỗ cổ điển, nhưng rất là nhiều cơ đốc nhân vẫn không nhận ra. Và nếu có nhận ra thì lại không áp dụng cho mình, mà thấy ngay ở nơi những người khác. Danh, lợi và lạc thú, nó có thể xảy ra ngay ở trong cộng đồng đức tin, mà nhiều khi chúng ta không nhận ra. Thí dụ như là mình làm cái gì ở trong hội thánh thì mình muốn được người khác biết đến và khen ngợi. Đó là cái hình thức ham danh đó, mà trá hình. Hay là nếu mà mình nấu được cái món gì rất là ngon trong bữa thông công nào đó, thì phải có người khen, không khen là buồn. Chúng ta phải vượt qua cái này. Chúng tôi chỉ là đầy tớ vô ích, chỉ là đầy tớ vô ích. Khi chúng ta phải vượt qua cái cám dỗ rất là sơ đẳng của ma quỷ mà nhiều khi chúng ta không có nhận ra. Rồi thì cái cám dỗ rất nhiều ngày hôm nay trên Internet, đi Las Vegas, đến khu Bôn Sa, thậm chí có cám dỗ mà cái kẻ phạm tội nó không làm gì cả. Quý vị có biết cái cám dỗ mà cái người phạm tội không làm gì cả không? Tội làm biếng á, không làm gì hết. Nó là cái cám dỗ rất là thích thú đó quý vị, không làm gì cả. Đúng ra mình phải làm. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy những cái mưu kế của ma quỷ nó đầy rẫy ở trên cuộc đời của chúng ta. Và trong suốt cả lịch sử của loài người, Satan và bè lũ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi tâm trí, kể cả tâm trí của cơ đốc nhân. Nó dùng đủ mọi thứ hấp dẫn của trần gian để nhét đầy tâm trí và đầy cuộc sống của mỗi con người đến nỗi không còn một chỗ nào, không còn cái thì giờ nào cho Đức Chúa Trời. Mê tham của xác thịt, của mắt của xác thịt, kiêu ngạo của đời, nó sẽ đưa vào, dồn vào trong lòng, trong trí của chúng ta đầy ắp đến nỗi không còn một cái chỗ hở nào cho Chúa hết, cho đời sống tâm linh hết. Thì đó cũng là một cái cách. Bận quá, nhiều thứ phải lo quá, vân 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 vân, khiến cho chúng ta phạm tội với Chúa. Để kết thúc thì tôi kể cho quý bà anh em chị em cái câu chuyện về cái ưu tiên mà dành cho Chúa. Eric Liddon là một vận động viên chạy nước rút và đã từng đoạt huy chương vàng ở cự ly 100m, chạy nước rút 100m. Khi ông tham dự Olympic ở tại Paris vào năm 1924 thì cũng lâu rồi, thì ông đã bỏ thi đấu. Là tại vì người ta đã xếp cái ngày thi đấu đó vào ngày Chủ nhật. Thì Eric Liddell rút tên. Thì ngày Chủ nhật tôi không đi. Thì lúc đó chỉ còn 6 tháng nữa là tới Olympic 1924 ở tại Paris. Ông ta chuyển sang chạy môn 400m. Ông chưa bao giờ chạy cái môn 400m, chạy 100m nước rút thì chạy và đoạt huy chương vàng. Nhưng 400m thì chưa bao giờ, còn 6 tháng nữa phải tập. Ông ta đã nỗ lực ông tập trong vòng 6 tháng. Rồi khi ông đi thi Olympic cự ly 400m chạy nước rút đó, thì Eric Liddell đã đoạt huy chương vàng. Và không những đoạt huy chương vàng, còn phá kỷ lục của cái môn này nữa, với một cái quyết tâm là tôn trọng Chúa và giữ ngày yên nghỉ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta quyết định dành ưu tiên cho Chúa. Bất cứ một cái cám dỗ nào đánh hạ Chúa ra khỏi cái chỗ cao nhất, cái chỗ ưu tiên, cái chỗ tối cao trong cuộc đời của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải biết rằng nó đến từ ma quỷ, từ quyền lực của sự tối tăm. Nếu mà Chúa không ở cái ưu tiên cao nhất trong cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa không ngồi cái ngôi cao nhất trong tấm lòng của chúng ta, thì Chúa sẽ không chấp nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Nếu Chúa không làm Tổng thống thì Ngài không làm Bộ trưởng. Chúa chỉ làm Tổng thống thôi. Và nếu mà Chúa không ngồi cái chỗ, cái địa vị cao nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa làm gì? Chúa để mặc chúng ta muốn làm gì thì làm. Chúa không điều khiển, hand off. Cho nên đó là cái nguy hiểm trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta để Chúa hàng thứ hai, thứ ba trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn tiếp tục function, vẫn tiếp tục làm việc, sinh hoạt như là một người tín đồ, như một người tin Chúa. Nhưng mà chúng ta tự làm, và chúng ta làm theo ý của mình, và chúng ta đi vào cái con đường suy thoái và nguy hiểm. Cho nên chúng ta không có một cái lựa chọn nào khác hơn là đặt Chúa lên cái chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Khó thật, nhưng mà đến cái lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm tất cả mọi điều, không phải là mình, mà là Chúa làm, Chúa điều khiển. Và chúng ta thấy cuộc đời của một người tin kính Chúa nó kỳ diệu, nó lạ lùng vô cùng. Chúng ta có thể đạt được tới cái mức đó ngay trong trần gian này. Có nhiều tôi tớ Chúa đã đạt được cái mức đó ngay trong trần gian này. Phao-lô là một, võng đã viết, không phải là tôi mà là Chúa. Và cái cuộc đời của ông là cái cuộc đời vô cùng hữu ích, vô cùng hữu hiệu. Và xin Chúa giúp, và xin Chúa biến cuộc đời tầm thường, hèn mọn của chúng ta trở thành cuộc đời có ích lợi và có giá trị nhất. Trong đám tang vừa rồi của bà cụ, bà gia của tôi, thì tôi đã nêu lên một cái nhận xét như thế này. Bà cụ tôi, bà gia của tôi, tức là bà mẹ của nhà tôi, là một cô gái quê, học đến lớp 3, ít học, không có biết gì nhiều. Nhưng mà bà trung tín với Chúa, tin Chúa, trung tín với Chúa, gắn bó với Hội Thánh, trung thành gắn bó với Hội Thánh. Và trong suốt cuộc đời của bà chưa bao giờ giảng một cái bài nào hết á. Bà chỉ làm chứng thôi, nói những câu rất là đơn giản: con tin Chúa đi, tin Chúa đi, cuộc đời của con sẽ bớt khổ. Con tin Chúa đi, Chúa sẽ cứu linh hồn con. Tại sao con không tin Chúa? Vân vân. Những cái câu rất là đơn giản, câu nói chuyện thông thường. Và đó là những cái câu mà tất cả mỗi chúng ta, tất cả mọi người đều có thể nói. Nhưng cái khác biệt là gì? Là mình không nói, bà ấy nói. Bà ấy nói và mình không nói. Và cả cuộc đời của bà ấy là một cuộc đời đầy phước hạnh. Khó khăn cũng có, nhưng mà đem được rất là nhiều người đến với Chúa. Cho nên tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời của bà cụ, tôi bảo rằng nếu bà có thể sống được như thế thì ai cũng có thể sống được như vậy. Không có gì khó hết đó. Cho nên tôi mong rằng chúng ta đừng nghĩ rằng những cái gì mà mình nghe buổi trưa hôm nay nó cao xa, không có đâu. Tôn Chúa cao nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải là cái chuyện khó đâu. Mình có thể quyết định làm quyết định đó, và Chúa sẽ giúp cho mình cái phần còn lại. Mình sẽ thấy cuộc đời của chúng ta cũng vẫn là cái cuộc đời bình thường, thậm chí không có cái gì ghê gớm. Nhưng mà Chúa sẽ biến cái cuộc đời của chúng ta trở thành cuộc đời vô cùng có giá trị. Cho nên xin cùng bà anh em chị em áp dụng điều đó. Và tôi mong rằng mình có thể thấy, mình có thể đánh bại được ma quỷ, mưu kế của ma quỷ, ngay trong cái quyết định rất là đơn giản: con phó giao cuộc đời của con cho Chúa. Chúa sẽ điều với nó. Con không điều với nó được. Nhưng mà khi con yêu mến Chúa hết lòng thì sẽ không còn một cái chỗ nào cho nó hết. Không còn một cái chỗ nào cho cái kế hoạch gian ác của nó nữa. Cuộc đời của con được giao phó cho Chúa, từ tâm tư ý tưởng cho đến những cái sinh hoạt thường hàng ngày. Chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc bình thường, nhưng tất cả hướng về Chúa. Và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ giúp chúng ta có thể làm được điều đó. Amen.